Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 8 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Trung Quốc tiến hành tập trận đáp trả việc Phó Tổng thống Đài Loan ghé qua Mỹ. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm tin nói Tổng thống Biden sẽ ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Việt Nam, 7 người chết và 90 người bị thương sau vụ tấn công của Nga ở Chernihiv, Ukraine, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc lên án hành động nguy hiểm và hung hăng của Trung Quốc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Trung Quốc phát động các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan vào ngày thứ Bảy như một cảnh báo nghiêm trọng đối với các lực lượng ly khai trong một phản ứng tức giận nhưng được dự liệu từ trước đối với chuyến đi của Phó Tổng thống Lại Thanh Đức tới Mỹ, khiến Đài Bắc lên án. Ông Lại, ứng cử viên hàng đầu để trở thành Tổng thống Đài Loan trong cuộc bầu cử vào tháng 1, đã trở về từ Mỹ vào ngày thứ Sáu. Ông chính thức chỉ quá cảnh ở Mỹ trên đường đến và rời khỏi Paraguay, nhưng đã có các bài diễn văn khi dừng chân ở Mỹ. Trung Quốc coi Đài Loan được cai trị dân chủ là lãnh thổ của mình, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của chính phủ hòn đảo này. Chiến khu Đông Bộ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói trong một tuyên bố ngắn rằng họ đang thực hiện các cuộc tuần tra chung, sẵn sàng tác chiến trên biển và trên không xung quanh hòn đảo. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã phát hiện 42 máy bay và 8 tàu Trung Quốc tham gia cuộc tập trận quanh hòn đảo từ sáng ngày thứ Bảy và đã triển khai tàu và máy bay để đáp trả. Trong một thông cáo, bộ này cho biết 26 máy bay Trung Quốc đã vượt qua trung tuyến của eo biển Đài Loan, rộng 100 km, hoặc các khu vực bên ngoài mỗi đầu của đường này. Trong nhiều thập niên, đường này đóng vai trò là ranh giới không chính thức giữa quân đội hai nước. Chiến khu Đông Bộ nói họ đang tổ chức các cuộc tập trận chung và huấn luyện lực lượng hải quân và không quân, tập trung vào việc phối hợp giữa tàu và máy bay, giành quyền kiểm soát và diễn tập chống tàu ngầm ở phía Bắc và Tây Nam Đài Loan, để kiểm tra năng lực chiến đấu thực tế của các lực lượng này. Chính phủ Đài Loan lên án mạnh mẽ các cuộc tập trận, với Bộ Quốc phòng nói rằng họ có khả năng, quyết tâm và sự tự tin để bảo đảm an ninh quốc gia. Hội đồng Đại lục của Chính phủ, cơ quan đặc trách ban hành chính sách về Trung Quốc của Đài Loan, kêu gọi Bắc Kinh ngừng hăm dọa và bắt đầu hội đàm, nói rằng người dân Đài Loan quyết tâm tự vệ và sẽ không bao giờ khuất phục trước các mối đe dọa vũ lực. Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền và có quyền chính đáng và hợp pháp để tiến hành các tương tác ngoại giao bình thường với các nước thân thiện, hội đồng nói thêm trong một tuyên bố sử dụng tên chính thức của hòn đảo. Các quan chức Đài Loan đã nói rằng Trung Quốc có thể sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần hòn đảo này trong tuần này, sử dụng việc ông Lại quá cảnh ở Mỹ như một cái cớ để hăm dọa cử tri trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau và khiến họ lo sợ chiến tranh. 7 người, trong đó có một em nhỏ 6 tuổi đã thiệt mạng và ít nhất 90 người bị thương khi một phi đạn của Nga bắn trúng một quảng trường trung tâm ở thành phố lịch sử Chernihiv ở miền bắc Ukraine, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết hôm thứ Bảy. Bộ nói người dân đang trên đường đi đến nhà thờ để đón mừng một ngày lễ tôn giáo khi vụ oanh kích xảy ra, nói thêm rằng 12 người bị thương là trẻ em và 10 người là cảnh sát. Một phi đạn của Nga đã bắn trúng ngay trung tâm thành phố Chernihiv của chúng ta, một quảng trường, trường đại học Bách Khoa, một nhà hát. Tổng thống Volodymyr Zelensky hiện đang đi thăm làm việc tại Thụy Điển, đăng trên mạng xã hội Telegram. Một ngày thứ Bảy bình thường mà nước Nga đã biến thành một ngày đau thương và mất mát, ông nói thêm. Một đoạn video ngắn kèm theo bài đăng của ông Zelensky cho thấy các mảnh vỡ nằm rải rác trên một quảng trường phía trước nhà hát kịch khu vực, nơi những chiếc ô tô đang đậu bị hư hỏng nặng. Đoạn video cũng cho thấy một thi thể nằm gục bên trong một chiếc xe. Truyền thông Ukraine đưa tin một sự kiện công cộng có sự góp mặt của các nhà sản xuất máy bay không người lái drone đã diễn ra bên trong nhà hát vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Cả hai bên trong cuộc xâm lược kéo dài 18 tháng của Nga đều sử dụng rộng rãi drone trên chiến trường. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klimenko chỉ xác nhận rằng một sự kiện không xác định đã diễn ra trong tòa nhà và cơ quan an ninh nội địa Ukraine đang điều tra vụ việc. Chernihiv là thành phố của những đại lộ rợp bóng cây và những nhà thờ cổ hàng thế kỷ, cách thủ đô Kyiv khoảng 145 km về phía bắc. Máy của nhà hát Tân Cổ Điển bị xé toạc sau cuộc không kích, đồng thời thổi bay các cửa ra vào và cửa sổ ở các tòa nhà chung cư lân cận và mặt tiền cửa hàng. Đường phố nhuốm những vệt máu và vương vãi những mảnh rác từ đồ sơ cứu đã được sử dụng để cứu chữa những người bị thương. Nga đã tấn công các thành phố của Ukraine nằm cách xa tiền tuyến bằng phi đạn và bằng drone như một phần của cuộc xâm lược toàn diện mà nước này đã phát động hồi tháng 2 năm ngoái. Lực lượng không quân của Kyiv cho biết vào sáng ngày thứ Bảy rằng quân đội Ukraine đã bắn hạ 15 trong số 17 drone Shahed do Iran sản xuất mà Moscow gửi đi trong một cuộc tấn công trong đêm. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày thứ Bảy cho biết họ đã phá hủy một drone của Ukraine ở khu vực Belgorod và làm nhiễu một chiếc khác gần Moscow. Chiếc drone thứ ba tấn công một sân bay quân sự ở vùng Novgorod, làm hư hại một máy bay chiến đấu, Bộ nói. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Việt Nam trong chuyến thăm cấp nhà nước tới quốc gia Đông Nam Á này vào giữa tháng 9. Politico đưa tin hôm thứ Sáu, dẫn lời ba người biết về việc lên kế hoạch cho thỏa thuận này. Thỏa thuận này sẽ cho phép hợp tác song phương mới mà sẽ thúc đẩy nỗ lực của Việt Nam phát triển lĩnh vực công nghệ cao trong các ngành bao gồm sản xuất chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, Politico nói. Một nguồn tin biết về các kế hoạch nói với hãng tin Reuters hôm thứ Sáu rằng ông Biden đang cân nhắc đến Việt Nam vào tháng 9. Ông Biden cho biết trong tháng này ông sẽ sớm đi Việt Nam vì nước này muốn nâng tầm quan hệ với Mỹ và trở thành một đối tác quan trọng. Nhà Trắng chưa xác nhận kế hoạch cho chuyến đi. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận vào ngày thứ Bảy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm thứ Năm không xác nhận mà cũng không phủ nhận chuyến thăm tiềm năng của ông Biden. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí và hai bên đang trao đổi các biện pháp để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước theo hướng ổn định, thực chất và lâu dài, hướng tới tầm mức quan hệ mới khi điều kiện phù hợp, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới, bà Hằng nói. Tại một cuộc hội kiến vào tháng 4, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ khi Washington tìm cách củng cố quan hệ với các đối tác ở châu Á để chống lại một nước Trung Quốc ngày càng quyết đoán. Các quan chức chưa cho biết mối quan hệ gần gũi hơn có thể bao gồm những gì, nhưng các chuyên gia cho rằng nó có thể bao gồm việc tăng cường hợp tác quân sự và nguồn cung vũ khí của Mỹ. Mỹ đã thuyết phục Nhật Bản và Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 8 sử dụng ngôn từ mạnh mẽ nhất của họ trong một tuyên bố chung để lên án các hành động nguy hiểm và hung hăng, theo lời họ, của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong phiên bản tiếng Hàn của tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh tại Camp David mà hãng tin Reuters được xem, ba nước cam kết nhanh chóng tham khảo ý kiến của nhau trong các cuộc khủng hoảng và phối hợp ứng phó với các thách thức, khiêu khích và đe dọa khu vực ảnh hưởng đến lợi ích chung. Tuyên bố cũng cam kết tổ chức các cuộc tập trận ba bên hàng năm và chia sẻ thông tin thời gian thực về các vụ phóng phi đạn của Triều Tiên vào cuối năm 2023. Các nước cũng hứa sẽ tổ chức các hội nghị thượng đỉnh ba bên hàng năm. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó ngày 18 tháng 8 đã hoan nghênh các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản tới dự hội nghị thượng đỉnh tại Camp David nhằm củng cố quan hệ khi ba nước tìm cách thể hiện sự đoàn kết trước sự trỗi dậy của Trung Quốc và các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Tuyên bố cho biết cả ba nước sẽ khởi động một dự án thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm chuỗi cung ứng để mở rộng chia sẻ thông tin và cùng nhau chống lại sự cưỡng ép về kinh tế. Về phản ứng trước cuộc xâm lược Ukraine của Nga, các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục ủng hộ Kyiv và duy trì các chế tài mạnh mẽ, phối hợp chống lại Moscow, đồng thời hướng tới mục tiêu kiềm chế hơn nữa sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Nhưng ngôn từ về Trung Quốc nổi bật hơn mong đợi và có khả năng gây ra phản ứng từ Bắc Kinh, một đối tác thương mại quan trọng của cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Liên quan đến các hành động nguy hiểm và hung hăng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mà gần đây chúng ta đã chứng kiến, nhằm củng cố các yêu sách lãnh thổ trên biển phi pháp của nước này ở Biển Đông, chúng tôi phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực nào nhằm đơn phương thay đổi nguyên trạng ở vùng biển Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tuyên bố cho biết. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Những thành viên của Nhà Việt Nam, một tổ chức văn hóa và thiện nguyện được nhiều người biết tiếng trong vùng, đang tất bật chuẩn bị các loại trang phục truyền thống cho chương trình văn hóa sắp được tổ chức, phục vụ các gia đình gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ trong thời gian tới đây. Chương trình sẽ có nhiều điểm nhấn mà những người tổ chức hy vọng sẽ đem tới một thoáng hình ảnh quê hương Việt Nam nơi hải ngoại.
Ví dụ như mình sẽ có một cái hội chợ, thì trong cái hội chợ mình sẽ có những cái bộ phần, những cái các loại bánh truyền thống của Việt Nam. Rồi mình sẽ có một cái gian hàng mà mình gọi là gian hàng tuổi thơ, có những cái trò chơi dân gian cổ truyền của Việt Nam, mà có nghĩa là không những các em mà những cái lứa tuổi như chúng ta, những bậc phụ huynh cũng rất là cảm thấy rất thích thú.
Cộng đồng gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ có tổng số khoảng 70.000 người. Đây là con số không phải quá lớn nếu so với nhiều tiểu bang khác của nước Mỹ. Tuy vậy thì trong hàng chục năm qua, kể từ khi người Việt đặt chân tới đây và cộng đồng dần hình thành, thì những chương trình văn hóa Việt đã và đang được duy trì đều đặn với nhiều sinh hoạt khác nhau của các hội đoàn. Tất cả đều nhằm mục đích duy trì những giá trị quý báu và nét đẹp văn hóa Việt trong các thế hệ tiếp nối.
Nếu chúng tôi nhà Việt Nam không cố gắng tổ chức những cái chương trình như vậy đó, thì văn hóa Việt Nam mình, các em, các cháu không có cái dịp mà tiếp xúc. Và nếu mà một cái văn hóa mà mình nói là 4.000 năm văn hiến của mình, mà nếu mà mình để mai một đi là một cái điều rất là đáng tiếc.
Người ta thường nói muốn làm văn hóa thì phải có tài chính trước đã. Điều đáng mừng là trong nhiều năm qua, các chương trình và sinh hoạt văn hóa của những tổ chức và hội đoàn thiện nguyện như Nhà Việt Nam vẫn luôn nhận được sự chung tay và giúp sức của nhiều mạnh thường quân trong cộng đồng. Tuy vậy, làm thế nào để lôi kéo và thu hút thế hệ trẻ đến với những sinh hoạt văn hóa truyền thống này thì các thế hệ đi trước đều phải có những giải pháp khác nhau.
Mình cho các em vừa vui vừa học. Thế chẳng hạn như là muốn biết các em biết về lịch sử Việt Nam thì không phải là mình làm ra một cái lớp học để các em ngồi đấy, các em nghe mình nói. Nhưng mà mình sẽ làm những cái hoạt cảnh, những cái vở kịch trên sân khấu về Nguyễn Thái Học, về Hai Bà Trưng, về Quang Trung, rồi Trần Hưng Đạo. Thế thì các em được đóng những vai đó. Và các em khi mà trước khi mà các em lên trình diễn thì các em đã được học hỏi, đã được nghe, nói về những nhân vật lịch sử đó.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Nhà Việt Nam và nhiều tổ chức hội đoàn khác trong cộng đồng gốc Việt trong nhiều năm qua đã thu hút được hết lớp trẻ này đến lớp trẻ khác tham gia vào các chương trình và sinh hoạt giới thiệu văn hóa lịch sử Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Và các bạn trẻ đang từng bước thay thế dần thế hệ đi trước, đứng ra đảm trách việc bảo tồn và giới thiệu văn hóa Việt trong cộng đồng, cũng như tới với các sắc dân khác cùng sinh sống trong vùng.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Ở con hẻm trên đường Trần Kế Xương của quận Phú Nhuận, Sài Gòn, có khu nhà trọ mà những phận đời đang lâm cảnh thắt ngặt, sinh viên xa nhà có thể đến trọ với giá không đồng. Chủ khu nhà này là cụ Hồ Đề, đã sống ở đây từ trước năm 1975.
Cái động lực là ngày xưa là tôi thì ở quê hương xứ Huế, mà cái hoàn cảnh mình đục nghèo lắm, cho nên là mình khi mà cũng biết làm, khi đi học hành ra rồi để làm việc ở phường này thì là cũng trong cái thời gian mà trước giải phóng mình đã có làm những cái cảnh nghèo của quê mình rồi, thì mình khi mình khá lên thì mình lại là có một cái lời nguyện đối với quê hương là không vội quên quá khứ và không quay lưng lại về quê nghèo.
Việc giúp đỡ khoản nhà trọ như vậy, nếu quy ra tiền thì theo lời bà Tâm cũng trầm trèm 2 triệu bạc mỗi tháng.
Dân ở đây thì nó tốt bụng, trừ những cái nhà, cái người nào mà khó khăn ấy, thì người ta hỗ trợ cho, đỡ tiền đi. Một tháng cả tiền nước, tiền điện, 1 triệu 2, 2 triệu.
Ở tuổi gần đất xa trời, nói về tâm nguyện cuối đời, cụ Hồ Đề cho biết đã thuyết phục được gia đình của mình trong việc sau khi ông rời cõi tạm này, thì việc duy trì giúp đỡ chỗ trọ cho hoàn cảnh thắt ngặt, khốn khó vẫn được con cháu tiếp nối.
Xưa là tôi đi học trường Pháp có cái câu là Le moi, I have it up, là tức là cái tôi là cái đáng ghét. Mình không thể nói với mình được mà mình làm cái tờ di chúc. Sau khi tôi chạy đi thì là cái 170 mét vuông này là thành ra cái là cái cơ ngơi mà giúp đỡ cho cái sinh viên học sinh nghèo có cái chỗ mà cư trú miễn phí, hay là những cái người già neo đơn không đơn đơn tựa có được cái chỗ ở miễn phí.
Chia sẻ miếng cơm manh áo như cụ Hồ Đời, theo như nhận xét của bà Tâm thì đất Sài Gòn này bao dung lắm.
Đôi khi đứng bán đường này có người hỗ trợ cái bánh, cái trái, cái gì có đỡ vì đồng tiền với thức ăn, thức uống cho người hoàn cảnh khó khăn.
Khu nhà trọ dành cho người hoàn cảnh khó khăn của cụ Hồ Đề có dành một không gian để bày tỏ niềm tin vào tín ngưỡng tôn giáo, qua đó như tiếp thêm động lực tinh thần để mọi người san sẻ thương yêu vượt qua nghịch cảnh.
Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 20 tháng 8 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.